lúc nào phải là ăn từ tốn, con phải lúc nào cũng phải cảnh giác nghe những hơi gió hơi thở như vậy vậy, con kiểm soát. Và con ngồi cái thế ngồi phải là ngồi kiểu mà ngồi chết một chỗ là trở mình không kịp, xoay sở không kịp. Con phải ngồi như vậy thì con sẽ có những cái ứng dụng cách nhanh nhẹ hơn. Thì ông thầy nói thằng bé đó khoảng 5 phút à, cũng như tôi nói anh là làm cách sao ngồi thiền làm sao để giữ tâm cũng 5 phút à, mà anh làm hoài không được. Như vậy 5 phút à. Thì khi thằng bé nó áp dụng ra ngồi chơi với bạn bè nó, chơi rồi hai bên kình với nhau, rồi thằng bé bạn bè lấy đá liền nó cũng như ông thầy né mình trúng lưng trúng cổ hoài. Thì hóa ra thì ông thầy nói như vậy, nhưng thực sự cái sự thực tập đó ông thầy thực tập gần 100 năm rồi. Ông tập cái thế đó gần 100 năm rồi. Vì vậy mà ông áp dụng được. Thì bây giờ trả lại vấn đề như tâm thức như anh nói, là chúng tôi nghĩ rằng cái sự mà chúng tôi trước tiên buổi giảng hôm nay chúng tôi nói về cái hậu dụng của tâm, nó là như vậy. Và chúng tôi đưa ra sự kiện cụ thể nhất là gần gũi những bạn lành, rồi nghe chánh pháp, rồi mình tích chứa trong đó. Tại vì sao mà mình khi mình ngồi thiền hay ngồi niệm Phật nó phiền lên, phiền não lên? Thứ nhất á, là mình hạ thủ công phu chưa được nhiều, giống như là cái ông thầy đã đặng nói với cái đó là điều tiên quyết, chưa có làm nhiều trong thời gian của mình. Đời sống của mình 24 giờ, mình làm nhiều khi nhiều lắm có tu tập có 1 giờ thôi, còn chưa nói cái chuyện là người nào có tu không, thì nhiều khi cả năm cả tháng lâu lâu một lần, nửa tháng một lần đại khái vậy. Thì chưa đủ thiếu gì về chuyện hàng ngày thôi, chứ đừng nói cho đời sống quá khứ. Rồi hàng ngày mình tích chứa những điều bất thiện, những điều mà hơn thua nhiều nhiều lắm, cái hạt giống nó nằm trong tâm thức mình. Khi ngồi yên lắng xuống hết thì bao đó cái hạt giống nó khởi lên. Vì vậy cái điều tiên quyết mà giữ cho nó định á, thì nhiên trong thường nói là cái giới. Mà giới đó là gì? Đó là giới là những gần gũi bạn thiện tri thức rõ ràng nhất. Mình luôn luôn cái tâm mình dễ bị ô nhiễm. Như chúng tôi nói giới á, là khi mà ra ngoài dễ bị ô nhiễm những cái gió máy, mình phải mặc áo khoác để cho mình khỏi bị ô nhiễm, khỏi bị bệnh. Thì giới nó bảo hộ mình. Thì giống như là mình thấy rằng mình đi gần với một người bạn nào đó, người bất thiện, nó dễ tâm mình dễ bị ô nhiễm, mình không nên gần gũi. Vì vậy mình cần ở những người bạn lành để giữ tâm thức. Thì mình thường gieo những hạt giống thiện như vậy, thì nó là nền tảng cho mình. Trên căn bản như vậy, chứ không có một cái phương thức nào mà phù hiệu, không có một cái phương thức nào của Tây Tạng, Mật Tông, của Thái Tông, có cái gì rồi mà có thể truyền trao trăm bóng cho mình được định hết. Ngoài trừ mình hạ thủ công phu bằng giới, bằng cái tâm thức gần gũi bậc thiện tri thức, nghe chánh pháp, gieo hạt giống thiện trong tâm thức mình, dần dà mình tu luyện hàng ngày, dần dà mình sẽ có định lực. Chứ không có gì mà nhị màu bằng cái phương thức đấy hết. Vì vậy nói rằng các vị luôn luôn cần sự nhị màu. Cái gì lên trời xuống đất, nhưng mà cái nhị màu lớn là chúng ta bước đi trên bờ đê, bước trên bờ đất, chứ không phải bước trên mây, phải trên nước. Trên căn bản, cái điều mà ngồi thiền hay là niệm Phật, bao nhiêu cái vọng tưởng nó hiện lên, ở đâu mà ra? Trong tâm thức mà ra. Tâm thức ở đâu có? Do sự tích chứa, do sự hằng ngày, đời sống hằng ngày. Nói gần là mấy chục năm đời sống của mình, nói xa nhiều đời nhiều kiếp về trước. Vì vậy đừng có sợ, mình càng sợ cái tâm tưởng nó càng rối loạn lên. Thứ nhất mình đưa hai vấn đề rõ ràng cụ thể nhất là nên gần gũi bằng lành, nên nghe chọn lựa pháp chánh pháp nghe, chứ đừng có nghe chuyện phim ảnh chiến tranh nhiều quá, nó bận rộn trong đầu mình. Ví dụ vậy, đấu tranh giận hờn nhiều quá nó sẽ làm rối cái tâm thức mình. Điều là hai vấn đề rõ ràng nhất. Điều thứ ba, gần gũi bằng lành ha, rồi hàng ngày tập hàng ngày, dần dà 5-10 năm mình sẽ cái cảm giác hôm nay nó sẽ khác đi cảm giác 5 năm sau. Không đơn giản một lần có thể làm được, phải tập như vậy. Chưa nói cái chuyện hạ thủ công phu, mình làm ngày chút xíu mà mình tập thêm đi. Bây giờ cái phương pháp thiền quán hơi khó, quán về từ bi, về hỷ, về xả hơi khó. Hay nhất giờ phương pháp mà hữu hiệu nhất để làm cho cái tâm mình khỏi nghĩ. Vì vậy đưa mấy ông Tây Tạng hay đưa phương pháp lạy Phật đó. Nhiều khi một ngày ông lạy 1000 lạy, mục đích duy nhất là gì? Là ông làm bất thân, làm liên tục, không để tâm suy nghĩ gì hết. Còn mình ngồi yên á, tự động automatic bao nhiêu hạt giống mình nó khởi lên. Vì vậy mấy ông Tây Tạng ông có khuynh hướng là ông lạy liên tục 1000 lạy, 2000 lạy, hay là ông chạy lên núi. Có nhiều phương pháp tu á, tùy đó ông chạy lên núi, chạy liên tục, tất nhiên bắt cái thân làm, không để cho đứng yên. Và tâm, cái thân không đứng yên là tâm nó bớt suy nghĩ. Vấn đề có nhiều cách như vậy, mà cách nào thì cách đương nhất xuất phát từ nền tảng là căn bản là tín. Thiếu tín không làm được. Điều thứ hai, gần gũi bằng lành, không gần gũi thì không có phát triển những tâm thức đó. Điều thứ ba, nghe những điều chánh pháp quyết định, rồi thực tập hàng ngày, dần dà mình sẽ thấy. Chứ không thì Không thì chúng tôi nói giống như ông già đó, ông nói với đệ tử 5 phút mà các vị làm không đúng ra sao hết. Còn các người thích cái chuyện mà truyền tâm ấn, thích là ban phép lành, đó là cái nghi lễ, đó là cái phong tục mỗi tôn giáo, mỗi cái gọi là cái tín ngưỡng của mỗi cái Phật giáo đi vào trong cái quốc gia đó, nó có cái tín ngưỡng của quốc gia đó, có thói quen thói qua đó, làm lễ quán đảnh gì đó, làm thì làm vậy cho mình ban phước lành trợ duyên thôi. Mà cái chuyện mà định tâm phải mình biết cái phương thức hoạt dụng của tâm, biết thế nào tu tập thì mới có, chứ không phải do ban phước lành đó tự động mình được, không bao giờ có chuyện đó. Các vị nhớ cái chỗ hôm nay cho, đừng bao giờ vọng tưởng là do cái thầy Tây Tạng nào đó là ban phép lành cho các vị được định tâm, không bao giờ có đâu. Đừng có tưởng như vậy, đừng có ảo giác nó như vậy. Bằng cái phương thức hay nhất, chúng tôi đề nghị phương thức hay nhất là lạy Phật đi. Một ngày như lạy 100 lạy, 200 lạy, càng lạy càng nhiều, tâm mình sẽ dần dà nó sẽ bớt đi. Và các vị nào mà có thực hành đó, nhìn lại đó, nhìn lại mình 10 năm trước, tâm mình có khác với 10 năm bây giờ. Chứ đừng, các vị đừng lấy cái tiêu chuẩn là 1-2 ngày. Lấy 10 năm, 20 năm, các vị nhìn lại. Mà chính bản thân chúng tôi, 10 năm thì khác, trước khác, 10 năm bây giờ khác. Các vị thấy tôi có khác không? Khác không? Thì có khác mà. Thì có khác chắc chắn. Mà nguyên tắc cuộc đời nó là khác, nó chảy liên tục, đâu có dừng lại đâu. Tâm thức mình khác, hoàn cảnh nó khác nhau. Thì nó là vậy thôi, thưa bác.
Dạ. Thì...
Vâng, thì cái hành đấy, gần từ dần dà vậy. Nhưng mà nhớ quan trọng là gần bạn bậc thiền hữu tri thức, nhớ như vậy. Rồi mà không phải cho mình, cho gia đình mình, cho con em mình, tất cả mọi người đều dựa theo cái nguyên tắc đó thì nó sẽ được có giữ cái tâm thức đó. Vâng, thì nó là vậy. Vâng, giờ thì thôi thì chúc quý vị nghỉ chút xíu để ăn cơm chiều rồi tiếp tục tối thì nghe, và chúc mùa Phật pháp đầy vui tươi. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư